Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Hoàng,
Tuyết Trang, Hồng Vân, Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ, Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 95. Sau khi đã nhắc lại lời luật, cha làm hát lên niềm hy vọng ơn tha thứ.
Giê-xu nói:
Từ tháng giêng, từ lúc cha cho con thấy bữa tối trong nhà Simon Tật Phong, con và cha linh hướng của con đã ước ao biết rõ hơn về Maria Magdala và những lời cha nói với cô. 7 tháng sau, cha cho các con khám phá ra những trang quá khứ này để làm vui lòng các con và để cho một kỷ luật đời sống cho những người phải biết nghiêng mình trên những linh hồn phong cùi và một tiếng nói để nói với những linh hồn khốn nạn đang bị ngập trong nấm mồ của các thói hư để nó ra khỏi đó. Thiên Chúa nhân từ, người nhân từ với cả thế giới. Người không dùng những biện pháp loài người. Người không cho là có sự khác nhau giữa tội nhẹ và tội trọng. Tội dù nó thế nào cũng làm đau lòng người. Sự sám hối làm cho người vui và sẵn sàng để tha thứ. Sự chống lại ân sủng làm cho người khắt khe không lay chuyển được, vì sự công bằng không thể tha cho kẻ không sám hối. Nó phải chết trong tình trạng ấy, mặc cho tất cả những trợ giúp mà nó có để hoán cải. Nhưng trong sự thiếu hoán cải, nếu không một nửa thì ít nhất cũng 4/10, có nguyên nhân đầu tiên là sự chảnh mạng của những kẻ có bổn phận cho sự hoán cải. Một sự nhiệt thành hiểu sai và giả dối là một tấm màn che trên sự ích kỷ đích thực và trên sự kiêu căng của họ để cho phép họ yên lòng ở lại nơi náu ẩn riêng của họ mà không cần đi xuống dưới bùn để lôi ra khỏi đó một tâm hồn. Tôi trong sạch, tôi đáng được kính trọng. Tôi không đi tới những nơi dơ bẩn và những nơi người ta thiếu sự trọng kính đối với tôi. Nhưng những kẻ nói như vậy đã không đọc Tin Mừng, nơi đã nói rằng con Thiên Chúa đến hoán cải các người thu thuế và các gái điếm, chứ không phải chỉ có những người ngay lành của luật cũ. Những người đó không nghĩ rằng sự kiêu căng là sự ô uế của tâm hồn và thiếu bác ái là sự ô uế của con tim. Con sẽ bị nhục nhã ư? Cha đã bị như vậy trước con và còn hơn con nữa, trong khi cha là con Thiên Chúa. Con phải để y phục của con chạm vào sự ô uế ư? Còn cha đã chạm vào sự ô uế này bằng bàn tay cha, để nó đứng dậy và để cha nói với nó, hãy bước đi trên con đường mới này. Các con không nhớ những điều cha đã nói với các vị tiền bối của các con sao? Trong bất cứ thành hay làng nào mà các con vào, hãy hỏi xem ở đó có ai xứng đáng không và hãy ở trong nhà họ. Như vậy để thế giới không dèm pha. Thế giới quá sẵn sàng để thấy điều xấu trong tất cả mọi sự. Nhưng cha lại thêm, rồi khi đi vào các nhà, cha nói, các nhà chứ không phải nhà. Hãy chào họ bằng cách nói, bình an cho nhà này. Nếu nhà đó xứng đáng với sự bình an, thì sự bình an sẽ xuống trên đó. Nếu không, sự bình an sẽ trở về với các con. Điều đó để dạy các con rằng, cho tới lúc có bằng cớ chắc chắn về sự không chịu hoán cải, các con phải có cùng một con tim với mọi người. Và để hoàn tất lời giáo huấn, cha nói, nếu ai không tiếp nhận các con và không nghe lời các con, hãy ra khỏi các nhà đó và các thành đó, hãy phủi bụi còn dính ở gót giày các con. nơi những người tốt mà lòng tốt được yêu quý một cách bền bỉ. Có thể nói, nó đã biến thành một khối pha lê nhẵn, thì sự dâm ô chỉ là bụi. Đối với bụi thì chỉ cần lúc lắc hay thổi vào nó là nó bay đi mà không để lại vết thương nào. Vậy hãy thực sự tốt như một khối duy nhất với đấng tốt lành đời đời ở trung tâm, thì không một sự đồi trụy nào có thể lên cao để làm nhơ bẩn các con. Nó không thể lên cao hơn cái gót giày là thứ đạp trên đất. Linh hồn thì ở trên cao hơn biết bao, linh hồn các kẻ lành, các kẻ chỉ là một với Thiên Chúa. Linh hồn ở tận trên trời, ở đó bụi và bùn không tới được, dù là nó bị tung lên do sự thù ghét chống lại thần trí của người tông đồ. Nó có thể đụng tới thân xác, làm cho các con bị thương vật chất hay tinh thần bằng cách bách hại các con, bởi vì sự giữ ghét sự lành và chúng xúc phạm tới các con. Điều đó là gì? Cha đã không bị xúc phạm sao? Cha đã không bị thương sao? Nhưng những cú đả thương đó và các lời tục tĩu dâm bôn đó có làm in dấu trên thần trí của cha không? Nó có làm cha sao xuyến không? Không, cũng như đống đờm rãi trên tấm gương, giống như hòn sỏi ném vào chất thịt có nước cốt của một trái cây, nó trượt đi và không nhập vào được, hoặc là nó nhập vào nhưng chỉ một tí trên mặt, không thể tổn hại cho cái nhân nép kín trong hạt. Trái lại, nó làm lợi cho sự nảy mầm, vì cái mầm chui qua một khối đã hơi mở ra thì dễ hơn chui qua một trái còn nguyên vẹn. Chính trong khi chết mà hạt giống nảy mầm và người tông đồ sinh sản. Đôi khi trong khi chết một cách vật chất, trong khi chết hầu như mỗi ngày theo nghĩa bóng, mà cái tôi con người bị bẻ gãy. Và đó không phải là chết, đó là sống, đó là sự toàn thắng của thần trí trên những cái chỉ là con người. Nàng đã đến với cha bởi một cơn chướng của sự nhàn rỗi, vì không biết làm gì trong những giờ rảnh. Tai nàng đã bị chát chúa vì những lời nịnh hót dối trá của những kẻ ru ngủ nàng bằng những ca vịnh của tình dục để bắt nàng làm nô lệ. Nàng thấy vang dội nơi tai nàng tiếng nói trong trẻo và nghiêm khắc của chân lý, của một chân lý không sợ bị người ta khinh chê, chân lý mà người ta không biết tới, và chân lý nói khi nó nhìn lên Thiên Chúa. Và giống như tiếng chuông trong ngày lễ, tất cả mọi tiếng đều tan thành lời. Những tiếng quen thuộc vang trong trời, trong bầu khí quyển xanh và tự do, lan qua thung lũng, đồi núi, đồng bằng, biển hồ, để nhắc lại sự vinh quang của Chúa và các ngày lễ của người. Các con có nhớ tiếng chuông ngày lễ trong thời bình, nó làm cho vui tươi biết bao cái ngày được dâng hiến cho Chúa. Quả chuông lớn nhất bằng cái trái của nó cho một nốt đầu tiên nhân danh lề luật của Thiên Chúa. Nó nói, tôi nói nhân danh Thiên Chúa là thẩm phán và là vua. Rồi các chuông nhỏ chuyển cung là đấng nhân từ, thương xót và nhẫn nại, cho tới khi trái chuông nhỏ nhất nói bằng cái giọng thiên thần, đức ái của người thúc đẩy tới sự tha thứ và lòng thương xót, để dạy ta rằng sự tha thứ có ích lợi hơn sự thù hằn, và sự thương xót có lợi hơn tính khắc nghiệt. Hãy đến với đấng hay tha thứ, hãy tin ở đấng hay thương xót. Cha cũng vậy, sau khi đã nhắc lại lề luật bị kẻ tội lỗi trà đạp, cha làm hát lên niềm hy vọng ơn tha thứ như một dải băng lụa màu xanh, mà cha vẫy nó giữa các thứ màu đen để đặt vào đó những lời khích lệ. Sự tha thứ, đó là giọt sương mát trên vết phỏng của kẻ có tội. Sương không phải là mưa đá rơi, đập xuống như mũi tên, làm bị thương rồi nảy lên và ra đi, không thấm nhập, lại làm hư các bông hoa. Sương rơi xuống rất nhẹ nhàng, dù các bông hoa mong manh nhất cũng không cảm thấy sương đến đậu trên cánh chàng như lụa của nó. Nhưng rồi nó uống lấy sự mát mẻ và được phục hồi. Sương cũng đọng gần nơi rễ, trên lớp đất cháy và thấm vào nó. Đó là sự ẩm ướt của nước mắt của các vì sao, nước mắt yêu thương của người vú nuôi trên đứa trẻ khác. Nó rơi xuống và nó nuôi dưỡng cùng một chật với dòng sữa ngọt và bổ dưỡng. Ôi, mầu nhiệm của các yếu tố hoạt động cả khi con người nghỉ ngơi hay phạm tội. Sự tha thứ giống như làn sương này, nó mang theo với nó không phải chỉ có sự trong sạch mà còn có chất nước cốt nuôi sống mà nó lấy, không phải nơi các yếu tố mà là lấy ở cái lò của Thiên Chúa. Rồi sau khi đã hứa ơn tha thứ, đây, Đấng khôn ngoan nói để cho biết những gì đúng luật và những gì không đúng. Người nhắc lại và lay động, không phải bằng sự khắt khe, nhưng bằng sự lo lắng cứu bớt của hiền mẫu. Biết bao lần sự chai đá của các con đã làm cho đức ái không thấm nhập được, và các con khăng khăng chống lại đức ái cúi xuống trên các con. Biết bao lần các con trốn nó trong khi nó nói với các con. Biết bao lần các con chế nhạo nó, biết bao lần các con ghét nó. Nếu đức ái xử sự với các con giống như các con đối xử với nó, thì khốn cho các con chừng nào. Trái lại, các con thấy đó, nó là người bước không biết mệt để đi tìm các con. Nó tới gặp các con, dù các con vùi dập trong cái hang ghê tởm của các con. Tại sao cha muốn vào căn nhà này? Tại sao cha không làm phép lạ ở đó? Là để dạy cho các tông đồ phải hành động thế nào trong khi đương đầu với các thành kiến và các chỉ trích, để làm chọn nhiệm vụ cao cả và thoát được những điều này của thế giới. Tại sao cha lại nói với Giuđa các lời đó? Các tông đồ rất thường như vậy trong tính khí nhân loại của họ. Tất cả các Kitô hữu cũng vậy, kể cả các vị thánh trên trái đất, ở một mức độ ít hơn vẫn còn cái gì tồn tại, ngay cả nơi những người hoàn toàn. Nhưng các tông đồ chưa tới được chỗ đó, tư tưởng của họ bị thấm nhiễm bởi nhân tính. Cha nâng họ lên, nhưng sức nặng của nhân tính nơi họ lôi họ xuống. Để làm cho họ luôn luôn lên cao hơn, cha phải đặt trên con đường lên dốc những thứ có thể ngăn cản họ tụt xuống, bằng cách họ dừng lại trước bậc cản, suy nghĩ, nghỉ ngơi, rồi lại đi lên cao hơn lúc trước. Đó là những thứ có khả năng thuyết phục họ rằng cha là Thiên Chúa, và bởi đó cha nhìn được vào nội quan của các tâm hồn, và bởi đó thắng được các yếu tố, làm được phép lạ, biến hình, sống lại và hiện diện khắp nơi. Cha đã ở trên đường đi Emmau trong khi cha hiện diện ở nhà tiệc ly, và giờ khác của hai sự hiện diện được đối chiếu bởi các tông đồ và các môn đệ đã là một trong những lý do làm cho họ lay động nhất để dứt ra khỏi các của cải của họ và lao họ vào con đường của Đức Kitô. Còn hơn là với Giuđa, một phần tử mà sự chết đã âm ỉ trong nó rồi. Cha nói cho 11 tông đồ kia, cha cần thiết phải làm sáng lên trước mắt họ rằng cha là Thiên Chúa. Không phải vì kiêu ngạo, nhưng đó là sự cần thiết để đào tạo họ. Cha là Thiên Chúa và là Thầy. Những từ này diễn tả cha là ai? Cha tỏ mình ra bằng những quyền năng vượt trên nhân loại, và cha dạy dỗ một sự hoàn thiện. Đừng làm những việc đàm thoại xấu, dù là trong nội tâm chúng ta, bởi vì Thiên Chúa thấy. Và Thiên Chúa phải thấy một nội tâm trong sạch để người có thể xuống đó và làm cho nó thành chỗ ở của người. Tại sao cha không làm phép lạ trong căn nhà đó? Để cho mọi người hiểu rằng sự hiện diện của Thiên Chúa đòi hỏi một ngoại diện trong sạch do việc kính trọng sự cao cả của vương quyền người. Để nói mà không cần nhích môi, nhưng nói những lời thấm thía hơn, nói vào thần trí của cô gái tội lỗi, nói với cô rằng, con gái khốn nạn ơi, con thấy không, con dơ bẩn hơn tất cả, chung quanh con toàn là ô uế, dơ bẩn tới nỗi Thiên Chúa không thể hành động. Con dơ bẩn hơn cái tên này, vì con đã làm mới lại cái tội của Eva, và con trao trái cấm cho các Adam bằng cách quyến rũ họ xa lìa bổn phận của họ. Con là sứ giả của Satan. Nhưng tại sao cha không muốn cho người mẹ đang âu sầu gọi cô ta là Satan? bởi vì không một lý do nào biện minh được cho sự nguyền rủa và sự thù ghét. Sự thiết yếu đầu tiên bó buộc phải có, và điều kiện đầu tiên để có Thiên Chúa ở với chúng ta là không được giữ sự thù ghét và phải biết tha thứ. Điều thiết yếu thứ hai là phải biết nhìn nhận rằng trong chúng ta cũng như trong những cái thuộc về chúng ta đều có những sai phạm, nên đừng chỉ nhìn thấy tội lỗi của người khác mà thôi. Điều thiết yếu thứ ba là phải biết bảo trì lòng biết ơn và sự trung thành sau khi đã nhận được ơn phúc. Đó là sự công bình đối với đấng hằng hữu. Khốn cho những kẻ sau khi đã nhận được ơn phúc lại còn xấu hơn con chó, không còn nhớ tới vị ân nhân của nó, trong khi con chó thì nó vẫn nhớ. Cha đã không nói một lời nào với Maria Magdalena, tựa như cô ta là bức tượng. Cha chỉ nhìn cô ta một thoáng, rồi cha ngoảnh đi. Cha trở lại với các kẻ sống mà cha muốn cứu. Cô ta là chất liệu chết, giống như và còn hơn đối với bức tượng đá. Cha đã bao phủ cô ta bằng vẻ ơ hờ lãnh đạm. Cha không nói một lời nào, cũng như không có một cử chỉ nào ngoài mục đích chính là linh hồn khốn nạn của cô ta mà cha muốn cứu. Và lời sau cùng của cha: Thầy, thầy không nguyền rủa, con cũng đừng nguyền rủa, hãy cầu nguyện cho kẻ tội lỗi, không có gì khác hơn. Giống như một tràng hoa mà người ta kết lên, nó được gắn liền với điều cha đã nói trên núi. Sự tha thứ hữu ích hơn sự thù ghét, và sự thương xót có lợi hơn sự khắc nghiệt. Những lời đó đã vây hãm cô ta, cô gái khốn nạn đáng thương, trong một cái vòng bằng nhung, mát mẻ, thơm tho mùi của lòng nhân từ, làm cho cô ta thấy sự yêu mến phụng sự Thiên Chúa khác xa chừng nào với sự hung bạo của Satan. Hương thơm trên trời thì ngọt ngào chừng nào so với sự hôi thối của tội lỗi. Được yêu một cách thánh thiện là sự nghỉ ngơi chừng nào hơn là bị xâm chiếm bởi Satan. Các con thấy Thiên Chúa tiết độ chừng nào trong các ý muốn của người. Người không đòi hỏi những cuộc hoán cải xét đánh. Người không yêu sách sự tuyệt đối của một con tim. Người biết chờ đợi, người biết tự bằng lòng, trong khi người chờ đợi kẻ lạc tìm lại được con đường, kẻ điên lấy lại được lý trí, người tự bằng lòng với điều bà mẹ băn khoăn cho người. Cha chỉ hỏi bà có thể tha thứ không? Biết bao điều khác, cha có thể hỏi bà để làm cho bà xứng đáng với phép lạ, nếu cha xét đoán như con người. Nhưng cha đo lường sức lực của các con theo cách thức của Thiên Chúa. Đối với bà mẹ sao xuyến này, tới được chỗ sẵn sàng tha thứ đã là nhiều rồi. Lúc này cha chỉ đòi hỏi bà có thế thôi. Sau đó, khi đã trả lại cho bà đứa con của bà, cha nói với bà, hãy nên thánh và làm cho cả nhà bà nên thánh. Nhưng trong lúc bà băn khoăn, cha chỉ đòi hỏi bà tha cho kẻ có lỗi. Người ta không thể đòi hỏi tất cả nơi một kẻ mà mới một lúc trước là số không và ở trong tối tăm. Bà mẹ này sau đó đã hoàn toàn trở về với ánh sáng, và cùng với bà là bà vợ và các đứa con. Tại lúc này phải làm cho hoàng hôn của ánh sáng đến trên đôi mắt mù vì nước mắt của bà. Sự tha thứ là bình minh của ngày Thiên Chúa. Đối với những kẻ hiện diện, cha không kể Giuđa, cha nói về những kẻ đã ở nơi đó mà không là các môn đệ của cha. Chỉ có một người duy nhất không trở về với ánh sáng. Những thất bại này đi theo các chiến thắng của việc truyền giáo. Luôn luôn có những kẻ mà vị tông đồ phải nhọc công vô ích. Nhưng những thất bại này không được làm cho các ngài mất can đảm. Người tông đồ không thể đòi hỏi phải được tất cả. Có những sức mạnh đối phương mang nhiều thứ tên chống lại các ngài. Những sức mạnh này giống như những cái râu của con bạch tuộc, nó kéo lại những con mồi mà các ngài đã giật của nó. Công phúc của người tông đồ không thay đổi. Khốn cho người tông đồ nào nói, tôi biết ở đó, tôi không thể làm hoán cải nên tôi không tới đó. Người này là một tông đồ vô giá trị. Phải đi tới đó, dù chỉ có một trong số 1000 người được cứu. Ngày giờ của vị tông đồ sẽ sinh hoa trái cho người duy nhất này, cũng giống như cho 1.000 người, vì Ngài đã làm tất cả những gì Ngài có thể, và vì thế Thiên Chúa thưởng công cho Ngài. Cũng phải nghĩ rằng, ở nơi mà vị tông đồ không hoán cải người ta được, bởi vì những kẻ cần hoán cải bị xâm chiếm quá chắc bởi Satan, và sức mạnh của vị tông đồ không đủ so với sức mạnh đòi hỏi, Thiên Chúa có thể can thiệp, và lúc đó ai có thể hơn Thiên Chúa? Một điều khác nữa mà vị tông đồ phải tuyệt đối áp dụng là tình yêu, một tình yêu bộc lộ chứ không phải tình yêu thầm kín của các con tim trung thành. Tình yêu thầm kín chỉ đủ cho các anh em tốt. Tông đồ là người thợ của Thiên Chúa, và họ không thể chỉ giới hạn trong việc cầu nguyện. Họ phải hành động, họ phải hành động với tình yêu, một tình yêu vĩ đại. Sự khắt khe làm tê liệt công việc của vị tông đồ và những di động của các linh hồn về với ánh sáng. Không khắt khe, nhưng yêu thương. Tình yêu là y phục bằng chất thạch ma mà ngọn lửa của các tham vọng xấu không thể tấn công được. Tình yêu làm cho các con bão hòa một thứ tinh dầu bảo vệ, ngăn cản không cho sự hôi thối con người Satan thấm nhập vào các con. Để chinh phục một linh hồn, phải biết yêu nó. Để chinh phục một linh hồn, phải dẫn nó tới tình yêu. Yêu điều thiện và xa tránh tất cả những tình yêu khốn nạn của tội lỗi. Cha đã muốn linh hồn của Maria cũng như với con Gioan nhỏ. Cha không chỉ giới hạn ở việc nói về chức vị làm thầy của cha. Cha đã xuống tìm nó trên con đường của tội lỗi. Cha theo đuổi nó, hành hạ nó bằng tình yêu của cha. Một sự hành hạ êm dịu. Cha là sự trong sạch. Cha đã vào nơi nàng ở, nàng kẻ dơ bẩn. Cha không nghi ngờ sự phẫn nộ đối với cha cũng như đối với những kẻ khác. Sự phẫn nộ không thể thấm nhập vào cha bởi vì cha là sự thương xót. Và cô gái này khóc về sự lỗi lầm mà không phẫn nộ. Khốn cho vị chủ chăn phẫn nộ và núp sau cái bức bình phong này để bỏ rơi một linh hồn. Các con không biết rằng linh hồn trỗi dậy dễ hơn thân xác. Lời nói của lòng thương xót và tình yêu rằng, bạn ơi, trỗi dậy đi vì ích lợi của bạn, thường thi hành những phép lạ sao? Cha không sợ sự phẫn nộ của kẻ khác. Các hành động của cha được biện minh trước mặt Thiên Chúa và được hiểu trước mặt những kẻ tốt. Con mắt ác ý bốc lên men hiểm độc, xông ra mùi hư thối từ nội tâm, chẳng có giá trị gì cả. Nó tìm thấy lỗi ở cả nơi Thiên Chúa, nó chỉ thấy có nó là hoàn hảo. Vậy cha không phải lo gì về nó. Đây là 3 điều kiện để cứu rỗi một linh hồn. Hoàn toàn liêm khiết để có thể nói mà không sợ lời nói bị giảm thiểu, thành sự yên lặng. Nói với tất cả một đám đông theo cách nào để cho lời giảng đạo hướng về đám đông tụ họp chung quanh chiếc thuyền mầu nhiệm nhờ các đợt sóng vươn ra có thể đi luôn luôn xa hơn tới tận những bãi bùn nơi các kẻ bị cầm giữ trong buồn lầy, nằm ngủ mà không lo âu gì tới việc nhận biết chân lý. Đó là công việc đầu tiên phải làm để đập bể lớp vỏ đất cứng và sửa soạn cho việc gieo hạt. Đó là công việc nặng nề nhất cho kẻ phải hoàn thành nó, cũng như cho kẻ phải chịu đựng, vì lời nói phải như một lưỡi cày sắc, phải làm bị thương để mở ra. Thực vậy, cha nói với các con rằng, người tông đồ tốt sẽ bị thương và chảy máu vì sự đau khổ do phải làm bị thương để mở ra. Nhưng nỗi đau này sinh sản. Chính nhờ máu và nước mắt của vị tông đồ mà đất cứng không trồng cấy được trở nên màu mỡ. Phẩm chất thứ hai, làm việc cả ở nơi mà một người khác vì hiểu sai sứ mạng của họ đã bỏ trốn. Phải nát lòng để cố gắng diệt các cỏ lùng, cỏ gấu, các gai góc để đất sạch sẽ, có thể cày bừa để làm sáng lên như một mặt trời quyền phép của Thiên Chúa và lòng nhân từ của người, cùng một lúc là vị thẩm phán và thầy thuốc. Nghiêm nghị nhưng đầy tình thương, biết dừng lại để chờ cho thời gian giúp các linh hồn vượt qua cơn khủng hoảng để suy nghĩ và quyết định. Điểm thứ ba, vừa khi linh hồn trong sự yên lặng, ăn năn hối hận, khóc và nhìn xem các sai lầm của nó và một cách bẽn lẽn, dám đi lại với vị tông đồ, sợ rằng sẽ bị đuổi, thì người tông đồ phải có con tim lớn hơn biển cả, êm dịu hơn con tim người mẹ, gợi tình yêu hơn con tim người chồng, và mở toang nó ra để cho trào ra những đợt sóng âu yếm. Nếu các con có Thiên Chúa trong các con, Thiên Chúa là đức ái, các con sẽ tìm thấy dễ dàng các lời của đức ái để nói với các linh hồn. Thiên Chúa sẽ nói trong các con bởi các con, và như mật ong chảy ra từ tầng mật, như dầu thơm chảy ra từ một ống dầu, tình yêu sẽ chảy trên đôi môi cháy nóng, được thưởng thức, sẽ đến với các tâm hồn bị thương để trở thành sự nâng đỡ và phương thuốc. Hãy làm thế nào để các kẻ có tội yêu các con, thầy thuốc của các linh hồn? Hãy làm cho họ thưởng thức mùi vị của đức ái trên trời và trở nên lo lắng để không tìm của ăn nào khác. Hãy làm cho nó cảm thấy trong sự êm đềm của các con một sự nhẹ nhõm tuyệt vời tới nỗi nó tìm kiếm cho hết các vết thương của nó. Tình bác ái của các con phải tránh cho họ mọi thứ sợ sệt, vì cũng như trong chương mà con đọc hôm nay, sự sợ hãi ức đoán hình phạt. Kẻ sợ thì không ở trong đức ái toàn vẹn, những kẻ làm cho sợ cũng không. Đừng nói, ngươi đã làm gì? Đừng nói, đi khỏi đi. Đừng nói, ngươi không thể thưởng thức tình yêu tốt lành. Nhưng hãy nói nhân danh cha, hãy yêu và cha tha cho con. Hãy nói, hãy đến đôi tay của Giê-xu đang mở rộng. Hãy nói, hãy thưởng thức bánh các thiên thần và lời Chúa. Hãy quên đi chất nhựa của hỏa ngục và sự khinh bỉ của Sa-tan. Các con hãy tự ý làm các con vật chở đồ nặng cho sự yếu đuối của kẻ khác. Vị tông đồ phải mang lấy ách của mình và của người khác cùng một lúc với thánh giá của mình và của người khác. Và khi các con đến với cha chở nặng những con chiên bị thương, hãy bảo đảm cho chúng, các con chiên lạc, hãy nói với chúng, tất cả đều được quên đi kể từ lúc này. Hãy nói, đừng sợ vị cứu tinh, người từ trời xuống thế cho con, đặc biệt là cho con. Ta chỉ là cái cầu để dẫn con về với người. Người đang chờ con ở bên kia con kênh của sự miễn tố vì thống hối, để dẫn con tới đồng cỏ thánh của người, mà bắt đầu là ở đây trên trái đất này, nhưng rồi tiếp tục trong vẻ đẹp đời đời nuôi sống và kỳ diệu trên trời. Đó là lời phê bình, nó ít liên quan tới các con, những con chiên trung thành với chủ chăn tốt. Nhưng với con bạn tình nhỏ, nó sẽ là sự tăng trưởng của lòng tin cậy, và đối với cha linh hướng, nó sẽ cho thêm ánh sáng vào ánh sáng của Ngài để xét đoán. Với nhiều người, nó không phải là cây gậy kích thích để đẩy vào sự thiện, nhưng nó sẽ là làn xương như cha đã nói, thấm nhập và nuôi dưỡng, và làm đứng dậy các bông hoa đã héo. Hãy ngửa mặt lên, bầu trời ở trên kia. Hãy đi bằng an, Maria, Chúa ở cùng con.
Đầm đà đôi mắt của ta vừa nhìn những điều sâu xa. Ngay trong thâm tâm bày mưu giả dối điêu hoa, những lần bỏ qua tiếng gọi thiết tha trong lòng. Chúa kêu gọi ta hãy mến thương nhau thân tình. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Yêu đuối của nhau vẫn còn từng mỗi phút giây. Ta đi bên nhau đừng quên cùng nắm đôi tay. Nhìn về trời cao sẽ gặp Chúa Cha nhân từ. Vẫn mong đời ta hãy cất bước quay trở về. Thế giới ngày nay vẫn còn đàn bom chiến tranh. Khi anh em tôi chỉ biết giành lấy vinh quang, chẳng mang người thân đói nghèo lết lê bên đường. Biết nương nhờ ai và nỗi đau thương vẫn còn. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu.
Quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 7142651512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.